Chào mọi người, hôm nay là sáng chủ nhật mà nhận được một cái tin nhắn đọc cũng hơi emotional, có cảm xúc một chút cho nên là muốn chia sẻ với các bạn cái tin nhắn này, cái lời tâm sự này và chia sẻ với các bạn cái góc nhìn của Phi Vân về cái tin nhắn đó nha, cái lời tâm sự đó. Phi Vân đọc trước cái tin nhắn của một bạn. Cháu chào cô Phi Vân, cháu thật ra chẳng biết phải nói điều này với ai. Đọc sách cô viết, biết phải nói ra, đọc sách cô viết cháu cảm thấy cô gần gũi và thân thiện. Cháu cứ đánh liều nhắn cho cô, mong có thể được cô lắng nghe tâm sự. Cháu đang là sinh viên năm 2 và là một trans guy, là nữ nhưng lại nhìn nhận mình là nam đó ạ. Đây là một bí mật. Cháu đã luôn cố gồng mình che giấu nó, gồng mình sống trong cái lớp vỏ bọc giả tạo. Cháu không được là chính mình, cháu thu mình, cháu khép nép, cháu hướng nội, ít nói và luôn cố giả vờ. Cháu cô đơn và mệt mỏi lắm. Không phải cháu không có bạn, nhưng chẳng một ai biết được bí mật sâu thẳm này của cháu. Chẳng ai biết được con người thật của cháu. Cháu đã khóc rất nhiều. Cháu cũng đang khóc khi biết những dòng này. Thương quá ha các bạn ha. Cháu trên bên mông lung giữa cuộc đời này. Cháu có ước mơ, có lý tưởng, muốn thực hiện nó, nhưng ngay cả đến việc làm mình cũng không thể. Rồi nếu như cháu come out, mọi thứ liệu có tốt lên hơn không? Nhưng cháu sợ, không dám. Cháu tự ghét cái giới tính này của mình. Cháu ghét cả sự lười biếng vô định của mình, sự tiêu cực và cứ hay suy nghĩ nhiều của mình. Cháu thấy bản thân thật tồi tệ. Cháu chẳng biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu, phải thay đổi từ đâu, phải mất bao lâu nữa mới thôi dày vò mình, mới trả lời được câu hỏi rốt cuộc cháu nên sống như thế nào, đâu mới thực sự là đam mê, là ước mơ để theo đuổi. Cháu không những không được là chính mình, còn rất vô định và mông lung, cả sợ hãi nữa. Thì các bạn thấy là qua cái lời tâm sự đó, Phi Vân nghĩ cũng là lời tâm sự của rất là nhiều người mà có những cái bí mật lớn trong đời, mà mình sợ là khi mà cái bí mật đó nó ra ngoài, mọi người biết thì mọi người sẽ rất là xa lánh mình, hay là coi thường mình, hay là không có làm bạn với mình nữa. Thì chuyện này chắc là nhiều người đang gặp phải, chứ không phải chỉ có mình bạn. Mình sống như một người khác, chứ mình không được là chính mình. Bởi vì mình sợ là khi mình là chính mình thì mình sẽ là vấn đề đối với mọi người xung quanh, và sẽ là vấn đề đối với gia đình, sẽ tạo ra những cái sự coi thường, khinh bỉ, miệt thị này nọ của mọi người. Và vì vậy mà nó làm cho mình luôn luôn sợ hãi, khép nép, luôn luôn vô định, mông lung, không biết mình phải làm sao. Thì Phi Vân kể một câu chuyện. Phi Vân cách đây cũng nhiều năm lắm, có một bạn họa sĩ mà Phi Vân cũng rất là trẻ và rất là có tài. Và Phi Vân cũng hay nói chuyện với bạn và hay cho bạn những cái lời khuyên để bạn có thể tiếp tục trong cuộc sống này. Thì đến một ngày bạn đến nhà chơi thì bạn có nói là em có một bí mật rất lớn mà em nói ra xong thì em không biết chị sẽ phản ứng như thế nào, và có lẽ là cũng không biết là mọi việc tiếp theo nó sẽ như thế nào. Vân nói em cứ nói đi, em nói xem nó là cái gì, không có vấn đề gì đây hết. Thì bạn nhận là mình là gay. Chị Phi Vân mới cười, chị Phi Vân nói là trời đất ơi, đời này thời này rồi mà công nhận cái giới tính của mình nó là chuyện hết sức bình thường, mà làm gì mà ghê gớm dữ vậy, đúng không chị Phi Vân? Bản thân chị Phi Vân thời gian sống ở Sydney là có rất là nhiều bạn gay, rồi les, rồi trans. Các bạn sống rất bình thường, các bạn rất dễ thương, các bạn làm việc rất tốt, rất là có tài. Có nhiều người bạn của chị Phi Vân là họ lấy nhau và họ sống rất là hạnh phúc với nhau, hạnh phúc hơn những cái người thường nữa. Cho nên đối với chị Vân, chuyện đó là chuyện hết sức là bình thường, kiểu hoa thì nó phải nở, màu thì nó có nhiều màu khác nhau vậy đó. Không có thấy cái gì là nó lạ hay là nó kỳ hay là nó ghê gớm ở đây hết á. Cho nên nhiều khi mình, bản thân mình thấy cái vấn đề xã hội đang có những cái con người mà người ta bảo thủ hoặc người ta không có chấp nhận cái sự đa dạng, thì các bạn lấy cái đó các bạn làm cái tự hù dọa mình, làm cho mình sợ hãi thôi. Chứ trên thực tế là xã hội có rất là nhiều người open, rất là nhiều người, người ta rất là mở. Và thực ra là mình là con người á, thì mình, con người là giống nhau, con người là quý như nhau, con người là có tiềm năng, khả năng và cái quyền được hạnh phúc như nhau, dù người đó là ai. Cho nên á, là cái người nào mà người ta có cái nhân tính, người ta có cái lòng từ bi, người ta có cái sự hiểu biết về thế giới, về vũ trụ, thì người ta sẽ xem những cái chuyện này là chuyện hết sức là bình thường. Và đối với chị Phi Vân là hết sức bình thường, gọi là không có một cái chút gì lăng tăng trong cái việc mà người đối diện với mình là ai hết. Dù là chức cao hay là chức thấp, là CEO hay bán trà đá, hay là nam hay nữ, hay là les hay gay hay trans gì đó, đối với chị Phi Vân cũng ok luôn. Mọi người là như nhau hết, miễn là cái con người đó, người ta là con người, người ta có giá trị, người ta có lòng tự trọng, người ta có sự tử tế, người ta có cái sự bao dung, thì những cái đó nó quan trọng hơn rất là nhiều so với chuyện cái người trước mặt mình họ có cái gì trong tay. Chị Vân không quan trọng. Và càng ngày cái thế giới này càng hiểu ra rằng con người vật chất càng nhiều thì càng đau khổ, cho nên mọi người lại càng phải đi quay về với lại cái bản chất rất là đơn sơ mộc mạc của con người. Các bạn biết cái thời mà chị Phi Vân đi đi thiền ở Chiang Mai các bạn, lúc đó cũng trải qua một cái khủng hoảng trong cuộc sống, cho nên là đi qua Chiang Mai lên cái núi Đôi Sô Thép học thiền 21 ngày để đối diện với bản thân và trò chuyện với bản thân. Bởi vì trước đó thì mình sống trong xã hội các bạn, mình nhiều khi mình luôn luôn bận rộn, rồi nhiều người xung quanh, rồi nhiều, quá nhiều sự ồn ào, rồi mạng xã hội, rồi những cái chủ đề mà người ta nói ở trên đó, rồi người ta tranh cãi, chửi rủa nhau, những cái thứ đó nó là rác, nó chỉ làm cho mình khổ thêm thôi, nó không có giúp được gì cho bản thân mình hết. Cho nên đôi khi mình cần phải tìm một cái nơi yên tĩnh, chỉ có một mình thôi, mình đối diện với bản thân, mình trò chuyện với bản thân và mình giải quyết những cái vấn đề của bản thân đó. Thì chị Phi Vân cũng đã từng như thế. Và khi mà làm cái chuyện đó thì cái điều ngạc nhiên nhất không phải là chuyện mình tìm được cái nút thắt và giải nó như thế nào cho bản thân, vì chuyện đó là chuyện đương nhiên, nó sẽ là như vậy. Nhưng cái mà chị Phi Vân cảm thấy đáng ngạc nhiên nhất trong suốt 21 ngày ở trên núi đó là những người mà đến đó để học thiền và để tìm lại bản thân và để đối diện với bản thân từ khắp nơi trên thế giới, và thường là những cái bậc mà nắm giữ các cái vị trí hay làm những cái công ty hay là chủ của những công ty rất là lớn. Đáng ngạc nhiên không? Những người như vậy mà người ta còn rơi vào cái trạng thái hoang mang vô định, không biết bản thân mình là ai, hoặc là sợ hãi cái thế giới bên ngoài, cần phải ngồi lại để đối diện với chính bản thân mình. Thì đối với em, cô Phi Vân nghĩ đó là chuyện bình thường. Ai trên đời này cũng có bí mật, ai trên đời này cũng có khủng hoảng, ai trên đời này cũng cần phải có những lúc phải ngồi lại để đối diện và trò chuyện với bản thân hết. Thì đây là cái duyên mà em đã gửi tin nhắn đến cho cô Phi Vân. Thì cô Phi Vân nghĩ đây là lúc em nên bắt đầu làm chuyện đó để giải quyết cái vấn đề này của bản thân. Bởi vì mình không thể nói về tương lai, mình không thể nói về sự nghiệp, mình không thể nói về sự thành công khi mà trong cái con người của mình nó đông đầy những cái nỗi sợ hãi về chính bản thân mình. Và khi mình còn không dám làm mình nữa thì mình làm được cái gì trong cuộc đời này, đúng không? Nên ngày hôm nay Cô Phương rất mong là bạn sẽ nghe được cái podcast này xong thì sẽ ngồi xuống, sẽ dành thời gian đối diện với bản thân và đưa ra cái định hướng mới cho cái hành trình mới của mình. Thì để làm được điều đó thì cô Phi Vân muốn chia sẻ với bạn ba cái ý sau đây. Thứ nhất á, trong cuộc đời này ngoài sinh lão bệnh tử ra thì tất cả mọi chuyện khác nó đều là chuyện nhỏ nha. Với một người đã đi qua một nửa cuộc đời sống làm việc gặp gỡ không biết bao nhiêu người, nghe không biết bao nhiêu câu chuyện và trải nghiệm cả chính câu chuyện của chính bản thân mình, có thể nói là ngoài sinh lão bệnh tử không có chuyện gì lớn cả. Chuyện gì rồi nó cũng qua, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Có chuyện nó sẽ đưa mình lên đỉnh cao, có chuyện nó sẽ đẩy mình xuống vực thẳm. It's ok, không sao hết. Cứ tới đó, cứ đối diện với nó, cứ nghĩ ra cách giải quyết nó rồi mình lại tiếp tục thôi. Không có chuyện gì là nó lớn dữ dội hết á. Ngày xưa còn trẻ, mấy cái chuyện nhỏ xíu mình cứ nghĩ là nó ghê gớm, nó sẽ là chuyện mà làm hỏng cuộc đời này của mình. Nhưng mà càng về sau á, càng đi càng phản tư, càng nhìn lại thì càng thấy những cái chuyện ngày xưa mình thật là ngây ngô, mình nghĩ mấy cái chuyện đó là chuyện lớn, chứ thực ra nó còn nhiều chuyện lớn hơn. Cứ mình ở cái độ tuổi nào, mình ở cái thời gian nào, mình ở cái không gian như thế nào, môi trường như thế nào thì vấn đề nó xảy ra như thế đó. Nó không có lúc nào mà nó ngưng vấn đề hết á. Cuộc đời không có bao giờ ngưng vấn đề, lúc nào có vấn đề hết. Thì mình cứ ok, vấn đề thì cứ xuất hiện đi, để lên trên bàn rồi mình giải quyết thôi, chứ có gì đâu. Đó là câu đầu tiên của Phi Vân muốn chia sẻ với bạn. Trong cuộc đời ngoài sinh lão bệnh tử ra thì không có cái vấn đề gì khác là ghê gớm hết. Cho nên cái chuyện của em á, chuyện là cô Phi Vân nghĩ là chuyện quá bình thường, no problem, chuyện nhỏ nha, mình giải quyết thôi. Cái thứ hai á, làm gì thì làm cái gì thì làm, muốn cái gì thì muốn. Mình chỉ sống khi mình là chính mình thôi các bạn. Mình chỉ sống khi mình là chính mình thôi. Cho nên á, ví dụ như là bây giờ có những người ta sẽ che giấu bản thân mình, người ta không là chính mình. Khi mà tiếp xúc với xã hội, khi mà người ta đi làm vào ban ngày, khi mà người ta đi ra ngoài vào ban ngày thì người ta là người khác. Tối về đối diện với bản thân người ta mới là mình. Giả sử như bạn đang sống một cuộc sống có hai con người như vậy, hoặc là có nhiều người còn có nhiều con người hơn như thế nữa, thì á, cái khoảng thời gian mà bạn ở bên ngoài, bạn là một người khác, đó là bạn không có sống. Cái đó là bạn đang diễn, đúng không? Bạn đang trên sân khấu, bạn đang diễn, bạn đang tồn tại. Và bạn không sống. Như vậy thì có nghĩa là nếu như cái đó nó chiếm 1/3 cuộc đời của bạn, thì 1/3 cuộc đời của bạn, bạn đang không sống. 1/3 cuộc đời còn lại bạn đang ngủ. Và như vậy chỉ có 1/3 cuộc đời vào buổi tối khi bạn được là chính mình thì bạn mới sống mà thôi. Thì bây giờ bạn suy nghĩ đi, bạn muốn sống hay là bạn muốn tồn tại? Bạn muốn sống 1/3 cuộc đời hay 2/3 cuộc đời, hay là trọn cuộc đời? Cái đó là lựa chọn của bản thân mình. Không có ai khác mà người ta ép được mình, hay không có ai khác mà người ta có cái quyết định thay cho mình hết. Cái quyết định này nó là của mình, và mình cần phải quyết định ngay. Bởi vì khi mà mình chần chừ, mình để 10 năm sau mình mới quyết định, có nghĩa là mình đã vừa mới mất 10 năm không sống. Được chưa? Bạn cũng thấy rồi, trong cái hoàn cảnh của bạn hiện tại, bạn sợ hãi, bạn mông lung, bạn không dám gặp ai, vân 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 vân. Thì cái đó đâu phải là sống. Cái đó là tồn tại, cái đó là diễn. Rồi không lẽ mình diễn cả đời. Đúng chưa? Cho nên á, có những chuyện á, mình phải đối diện với cái vấn đề đó một lần. Nhưng mà sau đó mình sẽ giải quyết được toàn bộ những cái khó khăn trong tâm hồn của mình, trong con người của mình, để mình có thể sống. Thì cái đó là cái chia sẻ thứ hai của cô Phi Vân, để rất mong muốn là bạn sẽ dũng cảm lên. Muốn sống là phải dũng cảm. Không có ai mà sợ hơn tất cả mà sống được hết á. Sợ là chính mình thì lại càng không thể sống. Sống là khi bạn là chính mình, và sống cần sự dũng cảm nha. Cái đó là cái cái chia sẻ thứ hai. Cái chia sẻ thứ ba của Phi Vân là người action, cái gì cũng phải làm, hành động, chứ không có suy nghĩ. Suy nghĩ không biết chừng nào nó mới xong, biết chừng nào việc nó mới hoàn thành, biết chừng nào việc nó mới được giải quyết. Nên làm gì thì làm, suy nghĩ là cái đoạn đầu tiên, đó là cái đoạn mình tư duy. Nhưng mà cái đoạn tiếp theo là mình phải có action, mình phải có hành động. Thì hành động là cái gì? Rất đơn giản, không phải chỉ trong trường hợp của em, mà trong bất kỳ trường hợp, môi trường, hoàn cảnh nào, mình cũng phải đều làm cái bài tập problem solution, vấn đề và giải pháp hết. Em dù là đi làm công việc, sự nghiệp, cuộc sống vân 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 vân, thì nó đều là problem solution, đó đều là vấn đề là gì, giải pháp là gì hết. Và khi mình nghĩ, mình tư duy theo cái cách đó, nó rất là dễ, bởi vì mình sẽ rất rõ ràng mình cần phải làm gì, làm như thế nào để mình giải quyết những vấn đề mình đang có. Rồi cứ như vậy mình sống rất là vui vẻ, bình an thôi, chứ có gì đâu. Được chưa? Vậy thì bây giờ nếu em come out, nếu em chấp nhận là mình, thì những vấn đề mình có thể gặp phải là cái gì, mình ngồi mình viết xuống đi. Ví dụ ba má mình sẽ phản đối, bạn bè mình sẽ bỏ mình, gì nữa? Gì nữa? Thầy cô có thể không hỗ trợ mình, gì đó nữa không biết. Bạn ghi ra hết đi những vấn đề mà bản thân bạn có thể gặp phải khi bạn come out, nó là cái gì, đúng không? Nếu mà bố mẹ mình không chấp nhận thì chuyện gì xảy ra? Không chấp nhận thì có thể là la mắng mình, đánh đập mình, đuổi mình khỏi nhà, từ mình chẳng hạn vậy, đúng không? Thì bây giờ cái hành động của họ như thế nào thì mình sẽ có giải pháp liên quan. Chứ bây giờ mình cũng không biết họ sẽ phản ứng ra hết, mình phải để họ phản ứng đã rồi mình mới biết cái problem tiếp theo là cái phản ứng của họ, rồi mình mới giải quyết tiếp. Thì bạn cứ giải quyết vậy thôi rồi nó xong, chứ có gì đâu, đúng không? Mà trong trường hợp xấu nhất là ba má mình không chấp nhận, không từ mình luôn, không nuôi mình nữa, thì cái vấn đề đó mình giải quyết làm sao? Mình có tự nuôi bản thân được không? Tự nuôi bằng cách nào? Thì nó lại là một vấn đề cần được giải quyết. Vậy thôi, chứ nó là vấn đề để giải quyết thôi mà, nó có gì đâu, đúng chưa? Rồi bạn bè mình mà khi mà biết mình là ai mà bỏ mình thì không phải là bạn mà là bè, đúng chưa? Bạn là người ta chấp nhận con người thật của mình thì người ta mới gọi là bạn. Mà các bạn nhớ là trong cuộc đời này bạn ít lắm. Những người mà thật sự chấp nhận mình là mình, chấp nhận bản thân mình, chấp nhận bản chất của mình, chấp nhận mình cả khi mình up and down, người như vậy rất là hiếm. Mà đó thật sự là bạn. Cho nên đây là cơ hội để em biết bạn em là ai. Còn lại thì là bè, đúng không? Chứ cái người mà còn không có chấp nhận cái con người thật của mình thì làm sao gọi là bạn? Nên mình đâu có mất bạn đâu. Mình chỉ tìm ra đúng chính xác cái người bạn của mình là ai thôi. Đó, đó là cái góc nhìn em cần phải nhìn, đúng không? Rồi có làm sao đâu. Mình là ai thì mình học vấn mình cũng vậy rồi. Mình vẫn tham gia hoạt động xã hội rồi. Mình vẫn làm được điều tốt rồi. Mình vẫn học được điều hay rồi. Mình vẫn phát triển trong sự nghiệp thôi. Có cái gì đâu mà ảnh hưởng từ cái việc mình giới tính như thế nào. Nên chị cô nghĩ là cái sự sợ hãi của em nó quá lớn, cho nên em nghĩ lung tung. Thành ra là em cứ problem solution, ha, vấn đề là gì, giải pháp là gì, em chuẩn bị xong rồi em cứ come out, em cứ là mình. Cô Phi Vân nghĩ no problem, không có vấn đề gì đây hết, đúng không? Và cô rất là mong là em sẽ có cái sự dũng cảm để có cái quyết định đó ngày hôm nay. Quyết định càng sớm càng tốt, thực hiện cái việc này càng sớm càng tốt, thì em sẽ vượt qua được hết, rũ bỏ được hết những cái nỗi sợ hãi vô định, mông lung, để em tập trung và em phát triển bản thân, phát triển cái sự nghiệp của mình. Thì cái đó nó quan trọng hơn là cái chuyện là em đi sử dụng hết năng lượng của mình để che giấu con người thật của mình là ai nha. Cô Phi Vân nhắc lại ba cái điều mà cô Phi Vân vừa mới chia sẻ. Một là trong cuộc đời này ngoài sinh lão bệnh tử ra thì không có chuyện gì khác là lớn, là ghê gớm hết. No problem, chuyện nhỏ hết nha. Thứ hai á, mình chỉ sống khi mình là chính mình thôi. Còn lại những cái thời gian khác khi mình không là chính mình là mình không có sống nha. Thì mình là người quyết định cuộc sống của mình nó nhìn ra như thế nào. Nó là 1/3 cuộc đời, 2/3 cuộc đời hay cả cuộc đời. Sống là mình cần sự dũng cảm đó.
đối diện với lại sự thật, đối diện với lại chính bản thân. Và thứ ba là luôn luôn làm cái bài tập chuẩn bị problem solution, vấn đề và giải pháp. Chuẩn bị xong hết vấn đề là gì, giải pháp là gì hết, rồi mình mới bắt đầu mình tuyên bố nha với thế giới mình là ai. Thì với cái cách chuẩn bị như vậy và với những cái tư duy suy nghĩ như vậy thì mọi thứ nó sẽ trở nên rất là bình thường, nó sẽ trở nên tốt hơn rất là nhiều so với cái hoàn cảnh mà khổ sở, hoang mang vô định của em như hiện nay. Cô Phi Vân chúc cho em là sẽ là chính mình và sẽ vì vậy mà rất là vui vẻ và hạnh phúc cũng như là thành công trong tương lai.